Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chuyên đề pháp thoại hôm nay là lợi ích và biểu hiện của niềm tin. Đối với các tôn giáo thần khải, niềm tin được hiểu là chấp nhận các vấn đề mà không cần phải đặt vấn đề. Vì nội dung của niềm tin thần khải đó được xem là chân lý, hoặc được đánh đồng là chân lý. Hễ là chân lý do mặc khải của Thượng Đế qua các kinh thánh, tín hữu và tín đồ không được quyền đặt vấn đề. Đặt vấn đề được hiểu là không tin, không tin được hiểu là có tội. Và nếu tiếp tục tình trạng có tội do không tin, tín hữu hoặc tín đồ đó sẽ bị liệt vào con chiên ngoài đàn. Theo các quy định của giáo hội thuộc các tôn giáo thần khải, cụ thể như Công giáo, con chiên ngoài đàn được hiểu là bị rút phép phong công, không được quyền thực hiện bảy bí tích mà vốn nó được xem như là những hoạt động thánh thiêng của những người theo tôn giáo này. Sadda, tức niềm tin lý trí, được Đức Phật phân tích trong kinh Tạng Pali, có một nội dung hoàn toàn khác với các niềm tin thần khải. Người tu học Phật được khích lệ tin nhân quả như là quy luật chi phối mọi sự vật hiện tượng. Hiểu rõ nhân quả, chúng ta không còn nỗi sợ hãi khống chế những mê tín dị đoan, những đồn thổi băng quơ, những cường điệu hóa về những bản chất vấn đề mà vốn nó không thực sự như thế. Niềm tin nhân quả đã giúp cho chúng ta đạt được thêm một niềm tin khác, đó là niềm tin đạo đức, giá trị đạo đức và những lợi ích từ đời sống đạo đức mà con người có thể đạt được trong kiếp sống hiện tại này. Nếu trong mọi sự vật hiện tượng, sự bảo toàn năng lượng là một quy luật, trong nhân quả những thứ đã được tạo tác không mất đi, chờ duyên để trổ quả, thì sau khi chết thân thể trở về với đất nước gió lửa, tâm thức tiếp tục tái sinh, và do đó người tu học Phật tin có kiếp sau. Niềm tin này góp phần tạo một cái nền tảng cho đời sống đạo đức và trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm dân sự ở kiếp này. Tin rằng vô thường là một quy luật mà chuỗi thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai cứ tiếp tục trôi chảy theo đó. Hiện tại trở thành quá khứ, tương lai trở thành hiện tại, và cứ như thế sự trôi chảy không kết thúc. Mọi sự vật hiện tượng không có trong tự thể của nó tính thường hằng và bất biến, chịu sự chi phối một cách rất khốc liệt của vô thường. Và do đó không có cái gì là sở hữu của tôi, tự ngã của tôi một cách vĩnh hằng, dầu là về phương diện pháp lý hay dân sự. Tin rằng không có nguyên nhân đầu tiên, không có tính khởi thủy, dầu được gán là chủ nghĩa duy thần, tức Thượng Đế tạo ra vạn vật, chủ nghĩa duy vật, tức vật chất là đầu mối của mọi sự sống, chủ nghĩa duy tâm, tức cho rằng tâm là nguyên ủy sinh ra vật chất. Loại trừ ba nhận thức sai lầm đó, người tu học Phật tin rằng mọi thứ tương tác, tương thuộc, tương duyên, nương nhau, tồn tại, phát triển, biến hoại và kết thúc. Sau đó chúng lại tiếp tục tạo ra một tiến trình trở thành. Tin Đức Phật lịch sử, người đã có cống hiến cho lịch sử tư tưởng của nhân loại một nền minh triết và đạo đức, có khả năng giải quyết vấn nạn khổ đau. Tin giáo pháp, tức là những lời Phật dạy mang tính trị liệu, thiết thực hiện tại, siêu việt thời gian, hướng đến kết quả an vui. Tin các vị tăng sĩ Phật giáo có lý tưởng, có hạnh nguyện, có dấn thân phụng sự, là những người đưa đường dẫn lối cho chúng ta trên con đường thiện và hạnh phúc. Tất cả những điều vừa nêu được xem là cốt lõi niềm tin trong đạo Phật, rất cần thiết và rất khác với các tôn giáo thần khải, đa thần và ngay cả các phong trào tôn giáo mới. Sau đây chúng ta sẽ phân tích về lợi ích của lòng tin được Đức Phật giảng dạy trong kinh Tăng Chi Bộ tập 2 chương 5 trang 369. Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, có 5 lợi ích đối với thiện nam tín nữ có lòng tin. 1. Các thiện nhân, chân nhân trước hết có lòng thương tưởng đến các vị có niềm tin. Niềm tin ở đây được hiểu là tin nhân quả, tin đạo đức, tin sự cải thiện, tin sự chuyển nghiệp, tin vào sự tốt đẹp. Những người như thế là những người có cái tiềm năng của sự tiến bộ và có những nỗ lực để đạt được sự tiến bộ. Cho nên họ có mặt ở chỗ nào đều có thể thu hút quần chúng, làm cho những người khác đặt niềm tin vào họ. Trong kinh doanh, làm ăn, người có những niềm tin vừa nêu á sẽ khó có thể lừa đảo người khác, khó có thể phạm pháp, khó có thể hướng về lợi ích nhất. Bởi vì họ biết rất rõ mọi thứ này đều phải đền trả, nếu không ở trước luật pháp thì cũng trước nhân quả. Cho nhờ niềm tin sâu sắc về các quy luật nhân quả và đạo đức, người có niềm tin đó, sống tốt hơn, chuẩn mực hơn, do đó đó được nhiều người tín nhiệm, các bậc chân nhân, phước nhân, thánh nhân dễ trao niềm tin cho những người tốt lành vừa nêu. Như vậy về phương diện này đó, người có niềm tin cao quý sẽ đắc nhân tâm, gặp được các thuận duyên, không bị hoài nghi, không bị đặt vấn đề. Do đó các chủ trương, nỗ lực, phấn đấu và đóng góp của người có niềm tin cao quý đó dễ được chấp nhận và dễ được lan nhanh. Hai nhỏ, khi đến thăm các thiện nhân và chân nhân, trước nhất đến thăm những người có niềm tin cao quý. Từ niềm tin dẫn đến mối quan hệ tương kiến và tương thân là một quy luật kéo theo. Trong quan hệ xã hội, chúng ta thường chê, giao du, hợp tác, làm việc chung với những người có uy tín. Chúng ai dạy gì, giao tương lai, vận mệnh, hạnh phúc của mình cho những người mà đức tính, uy tín của họ không thực hiện được trong quá khứ, mà cũng chưa từng có một cái dấu hiệu gì cho thấy họ sẽ làm được tương tự ở hiện đại. Giao du tiếp xúc với những người có lý tưởng cao quý, có kiến thức chuẩn mực, có hành động cao thượng, có những việc làm phụng sự dấn thân, làm lễ cho nhiều người, quả thật là một phúc duyên. Dân gian có câu mã tầm mã, ngưu tầm ngưu. Ngựa chỉ chơi chung với loài ngựa, trâu bò chỉ giao du với trâu bò. Ý đó là cái cộng nghiệp á, đã làm cho người ta đến với nhau, gặp nhau, tiếp xúc nhau và sống trong một cái cộng hưởng ở một cái phạm vi nhất định đó thôi. Vì khác với, xa lạ với, đối ngược với, rất khó có thể tìm kiếm được những mẫu số chung, những điểm cộng thông. Lấy đâu mà có thể thường xuyên gặp nhau, thăm viếng, chia sẻ. Do đó người có niềm tin mê tín, sống một đời sống thấp kém, sẽ mất cơ hội được giao lưu tiếp xúc với những người cao quý. Ba nhỏ, khi chấp nhận họ thực, các thiện nhân và chân nhân trước hết chọn gia đình của những người có niềm tin. Việc phát tâm cúng dường cho những người thiện, các bậc chân nhân, các tăng sĩ có lý tưởng, các bậc thánh nhân, không phải ai cũng may mắn. Đặc dù mình có sẵn tài sản, có sẵn tấm lòng, có đủ các tiện ích và sự thuận lợi để làm, nhưng đôi lúc chúng ta không có được cái cơ hội để trực tiếp phát tâm cúng, để được tiếp nhận trực tiếp từ người mà mình kính quý. Ngài Đạt Lai Lạt Ma được xem như là biểu tượng của vị thánh nhân trong cộng đồng Phật giáo Tây Tạng và toàn cầu. Để gặp được Ngài đó thì phần lớn các phái đoàn và các cá nhân đó phải đăng ký trung bình là 3 tháng cho đến 1 năm. Dĩ nhiên không phải phái đoàn nào, cá nhân nào đăng ký cũng có được cơ hội để được tiếp kiến Ngài. Đối với người Việt Nam, Ngài có một cái mối quan tâm đặc biệt. Các phái đoàn của Việt Nam ở trong nước hay hải ngoại, khi có một thỉnh nguyện bằng văn bản đều được chấp nhận để được tiếp kiến. Ngài cũng đã có ít nhất là 3-4 khóa tu dành cho cộng đồng Việt Nam trên toàn cầu. Tại vì Ngài tin rằng là người Việt Nam có niềm tin Phật pháp vững, cho nên dù có bận thì Ngài vẫn tiếp một cách trịnh trọng, có thuyết giảng, có hướng dẫn nhằm giúp cho người Việt Nam hiểu được Phật pháp và làm được nhiều việc vĩ đại. Do đó người có niềm tin phát tâm cúng, quần những vị cao thượng chân nhân không ngại ngùng tiếp nhận, vì biết rõ không có những mưu kế, không có những mục tiêu xấu, không có những duyên sự mà về sau này có thể dẫn đến các ngộ nhận hoặc tai tiếng. Bởi vì cái niềm tin về đời sống đạo đức và sự chuẩn mực về đời sống đạo đức của người có niềm tin thường là bất hối chuyển, do đó không có tình trạng lợi dụng nó để làm những việc không đáng làm. Bốn nhỏ, các bậc thiện nhân và chân nhân khi thuyết pháp cho quần chúng thường chọn những người có niềm tin. Và đây là quy luật hiển nhiên thôi. Nói chuyện với những người không tin mình khác gì nước đổ lá muôn. Dân gian thì có câu tương tự: đàn khải tay trâu. Vì các âm thanh của các loại nhạc cụ du dương trầm bổng với các âm vực, giai điệu, tiết tấu chỉ có thể chạm được trong cái phạm vi tần số sự nghe của lỗ tai, và cái văn hóa con người mới có được cái kiến thức và những cái điều kiện cần thiết để tiếp nhận được độ sâu của nó như là một biểu hiện của văn hóa. Các loài trâu bò gia súc và các loài thú ăn thịt không thể có được phước báo này, do vậy có nhờ các nghệ nhân siêu sao nổi tiếng toàn cầu mà khải đàn thì các loài gia súc cũng chẳng hiểu cái gì. Vì thứ nhất, cơ quan thính giác của chúng không tiếp nhận được tần số âm thanh của nhạc, và hai thế giới đó trở nên là khác nhau, xa lạ, cho nên giá trị thưởng thức ở đây không thực hiện được. Tương tự, khi chia sẻ Phật pháp với những người hiểu được Phật pháp căn bản có hệ thống thì nói đến đâu được tiếp nhận đến đó, người nói cảm thấy hứng thú hơn, người nghe cảm thấy được lề lạc nhiều hơn, và trên cơ sở nói và nghe truyền bá và tiếp nhận giá trị chân lý và nhiều ý nghĩa cao quý đó được phổ biến rang rộng để ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của con người. Đến giảng cho các quần chúng có niềm tin về Phật pháp, lòng cảm thấy hân hoan hơn là đến giảng ở những nơi mà người ta chỉ mong cầu phúc thôi, chứ người ta không muốn nghe. Đi thuyết giảng Phật pháp ở tại châu Âu, châu Mỹ và châu Úc, chúng tôi có nhận xét thế này: Phật tử ở Mỹ, Canada và Úc đam mê nghe Phật pháp hơn là các Phật tử ở Đông Âu, những nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa trước đây, vì họ mới quay về với Phật pháp, rồi quay về bằng con đường tín ngưỡng cầu phúc báo là chính thôi, và cái thời gian quay về đó cũng tầm ở trong 7 năm trở lại. Việc thấm tương trao Phật pháp là chưa có, cho nên á, khi nào có tổ chức lễ, có cầu an, cầu siêu, chay đàn, chẩn tế, cầu phúc, quần chúng sẵn sàng bỏ công việc buôn bán đến tham dự. Nhưng thuyết pháp á, thì có chẳng có mấy người. Tại thành phố Praha, thủ đô của nước Cộng hòa Czech, một phần của tiệp khắc trước đây, thông báo trên đài, trên báo, trên website có Thượng tọa Thích Chân Tín và Thượng tọa Thích Nhân Từ, số lượng người đến tham dự cũng chưa được 50. Tức là người có lực hút mạnh mà vẫn còn không thu hút được, vì người ta không hiểu Phật pháp là cái gì, nghe được cái gì. Đang khi tham dự một cái khóa lễ, ta tin rằng là có được phúc, mà phúc tạo ra tài sản, tuổi thọ, nhan sắc, rồi sức khỏe, phát triển thịnh vượng và nhiều thứ như ý khác. Đang khi nghe pháp, người ta cứ nghĩ rằng là không biết có được cái việc tương tự như thế hay không. Cho nên là thuyết giảng cho một đối tượng hoặc là nhóm đối tượng mà niềm tin về Phật pháp không nhiều đó, lòng không cảm thấy hân hoan lắm. Tại Hoa Kỳ đó là nơi mà các Phật tử đam mê Phật pháp nhiều nhất. Các giảng sư nổi tiếng nhất trong cộng đồng Việt Nam trên toàn cầu, dầu ở châu Âu, ở châu Úc hay ở Việt Nam, đều muốn sang Hoa Kỳ thuyết giảng. Bởi vì người ta tổ chức đạo tràng tại các chùa rất đông, người tham dự rất hoan hỷ, người nói, người chia sẻ Phật pháp cũng cảm thấy hoan hỷ theo. Cho nên có niềm tin đó, chúng ta sẽ đạt được cái phước báo, phước duyên được nghe những điều chưa nghe, được đào sâu những điều chưa đào sâu, được giải hoặc những điều còn mới mà. Năm nhỏ, người có niềm tin sau khi qua đời sẽ tái sanh các cõi lành và cõi trời. Cõi lành ở đây được hiểu là cõi người, tức là tiếp tục làm con người. Cõi trời á cũng được hiểu là con người ngoài hành tinh, mà tầm phước báo, cái phạm vi tri thức, tính tuổi thọ, môi trường sống hòa bình không chiến tranh ở các hành tinh của chư thiên cao hơn địa cầu chúng ta. Và trong các kinh, Đức Phật thường khích lệ việc làm lành để có cơ hội tái sanh về cõi trời, khác với cái quan niệm cõi trời của Trung Quốc là ở trên các tầng mây. Rồi chư thiên đó thì có cánh bay như là các thiên thần của các tôn giáo. Những hình ảnh hội họa mang sắc thái vườn tiêu đã ít nhiều làm cho người ta hiểu sai bản chất loại hình sự sống chư thiên trong vũ trụ luận Phật giáo. Đó là năm lợi ích căn bản mà người có niềm tin về đạo đức, nhân quả, kiếp sau, tam bảo, tiềm năng, sự nỗ lực vươn lên và các kết quả chuyển nghiệp để đạt được hạnh phúc có thể đạt được trong kiếp sống hiện tại này, bây giờ và tại đây. Vấn đề 2, biểu hiện của niềm tin. Trong kinh Tăng Chi tập 1 chương 3 trang 268, Đức Phật đã dạy như sau: này các đệ tử, những người thích nhìn thấy những người có đức hạnh, thích nghe được diệu pháp, với tâm ly cấu sang tham, sống trong nhà bố thí rộng rãi với bàn tay sạch sẽ, thích thú sự từ bỏ, sẵn sàng được yêu cầu khi được yêu cầu, thích phân phát vật bố thí, là những người được xem là có biểu hiện của lòng tin. Đây là câu trả lời của Đức Phật đang khi Ngài ở trong rừng Simsapa giải thích cho các vị tỳ kheo mới xuất gia hiểu rõ được người có niềm tin Phật giáo khác với người có niềm tin Bà La Môn giáo. Các biểu hiện đó là những cái dấu ấn mà thế đó chúng ta có thể nhận biết được người có niềm tin chân chính. Rừng Simbala là một khu rừng khá quen thuộc trong văn học Phật giáo, vì có rất nhiều bài thuyết giảng Đức Phật tuyên bố tại đây. Một trong những bài thuyết giảng nói về tính thiết thực của lời Phật dạy, Đức Phật đã dùng hình ảnh của lá cây Simsapa để ví dụ. Ngài nói như sau: những gì ta biết như là lá cây rừng Simsapa, những gì ta tuyên bố, giảng dạy, hướng dẫn cho các đệ tử như là các chiếc lá Simsapa trong tầm tay của ta. Kho tàng kiến thức được Đức Phật biết và kho tàng trí tuệ được Ngài chứng đắc là quá rộng, như là lá cây trong rừng, số lượng không tính đếm hết được. Các kiến thức mà Ngài chia sẻ là kiến thức có chọn lọc, mà mục đích của nó là khi công bố truyền bá phải mang lại lợi ích cho số đông, mang lại phúc lệ cho người. Tức là nó có giá trị chuyển hóa, giá trị phụng sự, giá trị nhân bản, nhân đạo, nhân văn, để góp phần xây dựng các cái phúc lệ xã hội và lợi ích cho con người. Nói cách khác, Đức Phật không truyền bá những chuyện viễn phong, Đức Phật không hứa hẹn những điều hấp dẫn, vì hứa hẹn và hiện thực có một khoảng cách rất lớn. Đức Phật hướng dẫn chúng ta với tư cách là người chỉ đường, chỉ chúng ta đường đi, nước bước, trình tự, phương pháp, và khích lệ chúng ta hãy mạnh dạn với một sự nỗ lực chân chính để có thể biến các ước mơ trở thành hiện thực và đến được cái đích điểm cuối cùng. Đây là công việc mà các nhà giáo dục hiện đại đang làm. Nhà giáo chân chính sẽ không phải làm công việc đọc kiến thức cho học trò chép, mà hướng dẫn phương pháp với các công cụ hỗ trợ để học trò có được cái cơ hội sở hữu gia tài tri thức như mình, và đào sâu hơn để có thể có những cơ hội khám phá, phát minh, sáng kiến, sáng tạo, nghĩa là giỏi hơn mình ở hiện tại hoặc tối thiểu trong tương lai. Mà muốn làm như thế thì thầy cô giáo phải trao phương pháp nghiên cứu và cái công cụ nghiên cứu, khích lệ cái tinh thần để người nghiên cứu không bỏ cuộc khi thành quả nghiên cứu chưa đạt được. Khái niệm người chỉ đường mà Đức Phật ám chỉ cho mình là rất chuẩn, tức là hướng dẫn phương pháp, cách thức, kỹ năng, cẩm nang, mẹ vật, từ đại cương đến chi tiết, để cho người dở thành khá, người khá thành giỏi, người giỏi thành là xuất sắc, người xuất sắc trở nên siêu sao. Đó là một cái tiến trình mà sự chỉ dẫn có phương pháp sẽ có thể giúp cho người thiếu kiến thức đạt được kiến thức như ý. Rất tiếc là đạo Phật theo lăng kính của Trung Quốc đã tạo ra những cái hình ảnh quá mờ nhạt, đặt nặng về tín ngưỡng, bỏ quên yếu tố lý trí, và cũng ít khi triển khai những bài kinh gốc của Đức Phật, mặc dầu có rất nhiều các bậc tổ sư, thiền sư tại Trung Quốc là các nhà Phật học lỗi lạc đứng đầu quốc gia hoặc khu vực, để lại nhiều tác phẩm rất tầm vóc. Nhưng rất tiếc ở trong các tự viện tại Trung Quốc thì việc truyền bá một đạo Phật tín ngưỡng xem ra là áp đảo so với các hình thái đạo Phật đúng với nguyên chất mà Đức Phật đã truyền bá. Sau đây chúng ta đi vào việc phân tích các biểu hiện của lòng tin chân chính mà Đức Phật đề nghị người tu học theo lời dạy của Ngài cần thực hiện. Một nhỏ, người ưa thích những bậc có đức hạnh. Đức hạnh đó thường được thực hiện bởi những người biết sợ nhân quả, biết sợ những cái tác hại mà mình có thể lỡ tạo cho người khác, biết nỗ lực để khắc phục các hậu quả, biết tránh các sự việc xấu trước khi nó có cơ hội xảy ra. Do đó, người đức hạnh chắc chắn đắc nhân tâm, để lại sự kính quý ở người khác. Ai có đức hạnh đi tới đâu được quý trọng tới đó, ngoài trừ những kẻ đối lập, tức là kẻ xấu, kẻ ác. Họ sẽ xem những người có đức hạnh như là đối thủ hoặc kẻ thù. Và đây cũng là chuyện hiển nhiên, giống như ánh sáng và bóng tối thường tranh giành cơ hội để trở thành độc nhất. Ánh sáng xuất hiện vào ban ngày từ mặt trời đã làm cho bóng tối biến mất. Bóng tối xuất hiện vào ban đêm ở nửa vòng trái đất làm cho ánh sáng không có cơ hội chiếu soi. Dưới sự phát minh của khoa học hiện đại về đêm, ta có những ánh sáng nhân tạo ánh sáng điện quang bao gồm ánh đèn điện, ánh đuốc, ánh đèn cầy và nhiều dụng cụ nhân tạo khác để giúp cho chúng ta khắc phục được các cái khó khăn về ban đêm do thiếu ánh sáng. Nhờ đó các hoạt động dân sự và xã hội vẫn có thể tiếp tục được thực hiện về đêm. Còn bóng đêm á, xem ánh sáng là kẻ thù, vì là bóng đêm cho nên việc phá đám ánh sáng á, có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chúng ta khó nhận dạng được kẻ xấu trong bóng đêm. Những bàn tay bóng đêm á, thì thường có mặt giống như là những tên biệt kích ẩn náu chờ cơ hội tấn công. Do đó ai có thói quen thích ý kiến tiếp kiến, gặp gỡ, tiếp xúc với những người có đức hạnh, chắc chắn ta hiểu đó là một niềm tin cao quý đó. Về những vùng thôn quê, bao gồm vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên, một giảng sư có tên tuổi, một tu sĩ đức cao vọng trọng, đi tới đâu là quần chúng người ta đến quý trọng đến đó. Các dân nghệ sĩ về quê đó, thì được quần chúng người ta đeo bám theo, quay quần xung quanh, xin chụp hình, xin tiếp xúc. Các bậc đạo đức và những nhà tâm linh cũng có một cái lượng quần chúng tương tự như thế. Đi tới đâu khi ta nhận dạng ra là người ta đến với lòng quý trọng. Thử sự thể hiện lòng quý trọng đối với những người nghèo và những người ở vùng sâu vùng xa vượt trội hơn là những người ở thành thị. Như vậy ai biết quý người có đức hạnh chắc chắn sẽ biết quý trọng tăng bảo, pháp bảo và Phật bảo. Còn ai đó khi được mời đi đến chùa gặp Hòa Thượng A, Ni Trưởng B, gặp các bậc chân nhân, từ chối bằng những câu rất khéo để chờ nhân duyên đã, hoặc là tôi đang bận hay gì đó, thì chúng ta biết là cái niềm tin về những giá trị cao quý ở người này đó nó ít hơn những người còn lại. Có nhiều vấn nạn đôi lúc á mình rỉ mọ một mình giải quyết nó không xong, trải qua năm này tháng nọ tiếp xúc với những người có đức hạnh và trí tuệ cao quý đó, chia sẻ chừng vài ba phút chúng ta có thể mở mắt được chính mình và tìm ra được những giải pháp hữu hiệu giải quyết chúng. Do đó đừng nên đánh mất những cơ hội tiếp xúc được những người cao quý, hỏi những điều đáng hỏi, học những điều chưa biết. Chứ đến đó mà chỉ có chụp hình không để lấy le thì quá uổng. Thời Đức Phật cũng có những người như vậy, mặc dù công nghệ chụp hình chưa có, người ta đến Đức Phật để tăng cái hãnh diện tự hào rằng tôi có phước báo cơ hội gặp đến Đức Phật thôi. Chứ còn Đức Phật dạy cái gì họ không nhớ, họ cũng chẳng cần bận tâm. Như vậy giá trị của việc gặp gỡ đó chỉ đạt được mức độ quá nhỏ, quá tầm thường đó. Còn nội hàm quan trọng hơn, các giá trị cao quý hơn á, thì lại bị bỏ qua. Vì gặp được những người đó mà mình không hỏi những điều đáng hỏi là một uổng tiếc. Do đó các quý Phật tử khi đến gặp các thầy, các sư cô tại các chùa nơi mình tu học và những cái dịp quan trọng, nhớ là đừng có kể chuyện trong nhà ngoài phố, kể chuyện về mình không. Bởi vì nó làm mất thời giờ của những người như thế, mà mình lại không học thêm một cái gì mới. Đại tế nói ngắn gọn để dành thời gian lắng nghe, và nhờ như thế ta học được rất nhiều điều cần học. Hai nhỏ, người thích nghe diệu pháp. Diệu pháp là một khái niệm chỉ cho tính năng trị liệu của lời Phật dạy. Giá trị trị liệu này có thể làm cho con người thay đổi cuộc đời, làm mới nhận thức, chuyển hóa các nghề nghiệp xấu, thay đổi lối sống tiêu cực, và bắt đầu mở ra một phương trời rất cao rộng, một tương lai rất tươi sáng, và những cái tiềm năng, những cơ hội rất hứa hẹn liên hệ đến hạnh phúc và sự bình an nói chung. Một kiếp người là ngắn ngủi. Kinh Viên Giác sánh ví kiếp người như là lữ khách đang ở trọ tại một nhà trọ. Lữ khách đó có thói quen hoặc ngộ nhận khi cho rằng đó, nhà trọ đó là nhà của mình. Cho nên nỗi đam mê đó đã làm cho họ muốn ở lại một cách vĩnh viễn, đang khi nhà trọ là có chủ trọ và chủ khách sạn. Ta trọ trên cuộc đời này trung bình 60 năm trong thời chiến tranh, 70 năm trong thời bình. Rồi sau đó chúng ta phải trả cái nhà trọ cuộc đời này cho chính bản thân của cuộc sống. Chúng ta lại bắt đầu đi trọ ở một kiếp khác, cũng với một cái vòng thời gian tương tự. Chúng ta trở thành một con người mới, được sinh ra, lớn lên, trở thành thanh niên, trung niên, lão niên, bệnh và chết. Và cứ như thế, cái quy trình của cuộc sống lại tiếp tục diễn ra. Chúng ta lại đóng cái kiếp lữ khách trong các cái nhà trọ khác nhau mà ta cho nó là ngôi nhà vĩnh hằng của mình. Thích nghe diệu pháp á, một mặt nó đòi hỏi đến một số kiến thức căn bản, mặt khác á, nó đòi hỏi người nghe phải có cái nỗi đam mê về những điều hay, kiến thức lạ, giá trị tốt. Chứ nếu không có những được có được những yếu tố đó đó, thì có đến gặp các bậc chân nhân, thánh nhân, chúng ta gặp để mà gặp thôi. Gặp như một sự thỏa mãn tính hiếu kỳ, hoặc gặp như một sự hãnh diện, hoặc gặp như là một cái mục đích nào đó thôi. Còn cái mục đích trọng tâm gặp để nghe được diệu pháp là điều mà chúng ta cần phải quan tâm. Các Phật tử miền Bắc và Bắc Trung Bộ vào chùa đó thì muốn gặp sư trụ trì là chính. Rồi những vị sư có những vai trò khác đó, thì người ta lại ít thích gặp. Người ta nghĩ rằng là vị sư trụ trì là quan trọng nhất, có thể giải quyết được những cái vấn nạn, những cái yêu cầu mà họ đang vướng phải hay đang mong mỏi. Thực ra không nhất thiết như thế, vì cái mục đích học gặp là để học hỏi cái gì đó. Và các tu sĩ khi được làm tu sĩ chính thức thì các chuẩn mực về tri thức Phật học, về những phương pháp thực tập cũng ở một mức độ nhất định nào đó. Chứ còn việc lớn, việc nhỏ, việc gì cũng gặp thầy trụ trì hết, thì có lẽ suốt đời nhà sư trụ trì sẽ không còn đủ thời gian để làm các việc quan trọng hơn. Mà thói quen Phật tử thì muốn gặp người quan trọng, không gặp được người quan trọng thì không tới chùa nữa. Để việc gặp trở thành một cơ hội nghe được chánh pháp á, chúng ta cần phải chọn những thời điểm thích hợp. Mỗi chùa thì có cái lịch sinh hoạt tu học khác nhau, lịch thuyết giảng Phật pháp cũng khác nhau. Có những chùa tại thành phố Hồ Chí Minh á, một tuần lễ có đến 5 cho đến 10 buổi thuyết giảng. Cũng có những chùa ở vùng sâu, vùng xa 20-30 năm chưa có một lần thuyết giảng. Có sự chênh lệch giữa thành thị và nông thôn là quá lớn về phương diện truyền bá chánh pháp và cơ hội lắng nghe Phật pháp. Đây là điều mà Đức Phật nói trong nhiều kinh sanh ra trong trung tâm của một quốc gia, bao gồm thủ đô và các thành phố lớn, là một diễm phúc. Sanh ở các vùng biên địa, hạ tiện, nghèo khó, chúng ta rất khó có cơ hội để gặp được Phật pháp. Đến chùa nhiều khi cũng chưa từng gặp được nhà sư, trụ trì, vì chùa không có sư. Và có nhiều nhà chùa có sư trụ trì, nhưng các nhà sư đó quá bình dân, không trải qua các trường lớp Phật học, không được huấn luyện và đào tạo bài bản, cho nên có muốn học cũng không có cơ hội để được học. Do vậy khi gặp được các nhà sư nên tận dụng cơ hội hỏi Phật pháp, học Phật pháp, lấy Phật pháp làm điểm nương tựa để giải quyết các vấn nạn mà mình có thể vướng phải. Hiện nay có 3 thái độ nghe Phật pháp. Thứ nhất, nghe để hiểu và thực hành. Đây là tiêu chí nghe quan trọng nhất mà Đức Phật thường dạy để đạt được điều đó. Khi nghe phải tư duy, khi tư duy thấy thích hợp có giá trị phải thực tập. Văn, tư và tu là yếu tố quan trọng. Còn nghe pháp để cầu phúc đó, nó thuộc về mê tín dị đoan. Nghe pháp thì không có phúc. Nghe pháp thì chúng ta mở mang được kiến thức và trí tuệ, và đây là yếu tố để tạo ra nhiều phước báo khác. Chứ còn tự thân của sự nghe thì không có phúc. Nhưng mà không nghe thì khó biết được điều hay. Những triết lý cao mà trong đời sống thường dừng cho bận rộn, chúng ta không có cơ hội để đào sâu được. Hoặc muốn cũng không biết là tìm kiếm như thế nào, bắt đầu từ đâu, cái trước, cái vừa và cái sau. Nhiều người mới bắt đầu vào Phật pháp đọc toàn là những kinh đại thừa quá khó hiểu, sau thời gian chán nản bỏ cuộc luôn, hoặc là bị bội thực Phật pháp, tức là tiêu thụ một kiến thức Phật pháp nó quá cao quá lớn mà kiến thức nền tảng bên dưới này không có, cho nên nó bị hỏng chân lỏng ruột. Thứ hai, nghe để nghe, vì không biết ở nhà để làm cái gì, nghe cho vui vậy thôi. Do đó tìm những bài giảng từ các vị giảng sư mà tính khôi hài, tính phá cười, tính vui vẻ trong các buổi thuyết giảng, chọn nghe đầu. Không cần quan tâm đến cái nội dung của bài thuyết pháp đó đề cập đến cái gì và ta học được cái gì trong nội dung bài thuyết pháp đó. Đối tượng chúng ta chiếm đại đa số. Và điều đó đã làm cho một số thầy cô trẻ mới bắt đầu dấn thân vào con đường hoằng pháp á, làm sao khai thác được cái tính khôi hài. Và nếu không khéo đó, biến cái giảng đường trở thành gala cười. Thứ ba, cũng có những người nghe muốn hiểu thấu đáo một vấn đề gì đó, đào sâu có hệ thống để có thể giải quyết được các vấn nạn. Cho nên sau khi nghe, họ thường đặt câu hỏi hoặc trực tiếp hoặc ghi giấy, hoặc nếu không mạnh dạn thì họ ghi chú bằng giấy hoặc ghi chú bằng iPad hay là máy vi tính, sau đó có dịp thích hợp á, đem các vấn đề đó để hỏi. Đó là học có mục đích. Người học như vậy đó có thể học rất ngắn, mà độ hiểu và độ sâu đó có thể rất đảm bảo, rất nhanh. Vào những ngày chủ nhật, các buổi thuyết giảng thường được diễn ra tại các chùa. Ngày đó là ngày sinh hoạt gia đình, sau 6 hoặc tối thiểu 5 ngày làm việc nặng nhọc ở công sở, nhiều người đã biết dành cái quỹ thời gian đến các giảng đường như các quý vị ngày hôm nay là rất quý. Thực ra ai cũng bận, nhưng không ai bận đến độ là không có thời gian để nghe những điều chưa nghe, để học những điều chưa học, để đào sâu những điều đã biết, để tháo mở các nghi hoặc, để trưởng thành nhận thức, để đạt được những giá trị cao quý. Vấn đề là có đam mê hay không thôi. Các vị xuất gia tại các chùa, nếu không khéo cũng có thể rơi vào mê tín và không được hướng dẫn từ những ngày đầu mới xuất gia, sẽ không thích đi học Phật pháp tại các trường Phật học, không thích nghe thuyết giảng, cứ thỏa mãn với các cái thời tụng niệm tại các chùa và nghĩ rằng là đó là quá đủ rồi, mà thực ra nó chỉ là những kiến thức rất căn bản, những hành trì rất mở lòng thôi. Không thích nghe diệu pháp, nhiều vị xuất gia sau nhiều năm xuất gia vẫn không nắm vững diệu pháp, và do đó đánh mất cơ hội và khả năng để hướng dẫn diệu pháp cho quần chúng. Đạo Phật Trung Quốc thường tạo ra một cái hình ảnh tu sĩ không cần phải biết kiến thức về Phật pháp, chỉ cần biết gõ mõ, niệm Phật, tụng kinh, bái sám, thực hiện các khóa lễ cầu an, cầu siêu, các nghi thức đọc tụng là đủ rồi. Cho nên tiêu chí và cái quy chuẩn của các tu sĩ theo lăng kính này đó là quá thấp. Thấp đến độ các tăng sĩ đó khó có thể làm được lễ lạc cho thai nhân. Nhất là các quần chúng khó tính, có nhu cầu tâm linh, kiến thức cao hơn là các đối tượng bình thường. Và nhiều chùa đó nhận các chú tiểu đi tu là để làm thị giả thôi, phục dịch cho các vị thầy lớn, thì đó cũng không phải là một cái chuẩn mực. Mặc dầu các chú tiểu cần phải được làm công quả, tăng trưởng phước báo, thực tập chánh niệm trong sự hành trì thường nhật, từ những việc rất đơn giản. Mục tiêu của những vị đi tu là tiếp cận được Phật pháp, lắng nghe được diệu pháp, thay đổi được các nghiệp phàm, để sau này trên cơ sở làm lễ cho mình có thể mang lại hạnh phúc cho người. Vai trò hoằng pháp đối với người tu là rất lớn. Khoảng 16.000 ngôi chùa lớn vừa và nhỏ tìm được khoảng chừng 500 ngôi chùa có thuyết giảng hàng tháng là quá khó. Thì đó là một cái thực trạng do vì cái đầu vào về cái chế độ đào tạo tu sĩ của Phật giáo quá lỏng lẻo so với cái thể chế được Đức Phật đặt ra 26 thế kỷ trước. Ba nhỏ sẵn lòng thích phân phát vật bố thí bằng một thái độ tâm thích lìa cấu quế sanh tham, thích bố thí rộng rãi với bàn tay sạch sẽ, thích tú sự từ bỏ và sẵn lòng làm khi được yêu cầu. Như vậy là biểu hiện của người có niềm tin cao quý là thích buông xả sở hữu tài sản để giúp đời cứu người, là phát tâm hiến dâng, đóng góp, phụng sự. Ở đây Đức Phật nêu ra một số thái độ tâm lý, đó là sẵn lòng rũ bỏ tâm lý keo kiệt bỏng sẻn, mà theo Ngài nó là cái cấu uế của tâm. Khi chai sạn tình người, chúng ta rất khó mở tấm lòng từ bi đối với thai nhân đang lâm vào các hoàn cảnh khó khăn. Bổn sẻn được kinh Dược Sư mô tả giống như dùng một con dao thật bén cắt lát vào các làn da thớ thịt, mà mỗi động tác như thế tâm ta rỉ máu tiếc nuối. Nhiều người tiền rừng biển bạc, sở hữu tài sản vật chất đủ đầy, nhưng mà khi được yêu cầu thì không muốn buông ra vì tiếc, hoặc họ nghĩ rằng là tôi không phải có trách nhiệm để giúp người khác vì luật pháp không có bắt buộc như thế. Tôi được quyền tự do sử dụng chi tiêu cái nguồn tài sản và tỉnh tài hợp pháp mà tôi có được. Tôi có thế giới của riêng mình và tôi không cần phải bận tâm với người khác, do đó tôi được quyền thờ ơ dẫn dưng bàng quan trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Dĩ nhiên nghĩ như thế, phát biểu như thế, hành động như thế không có gì là sai với pháp luật, nhưng nó thiếu về tình người. Có rất nhiều người nỗ lực mà vẫn gánh lấy những thất bại. Có nhiều người phấn đấu có phương pháp mà vẫn không chụp được sự thành công. Có nhiều người tần tật quanh năm làm mọi thứ rồi cũng trắng tay, thua lỗ, bế tắc. Do đó làm mà tạo ra tiền được, trên nền tảng có được tiền đó ngày càng được giàu hơn, phải nói rằng đó vừa là phương pháp kinh doanh, vừa là kiến thức nhân quả trong kinh doanh, và cũng là cái phước báo mà chúng ta có được. Bỏ phước báo ra một bên, chưa chắc người giỏi có kiến thức rộng sâu, quy mô quỹ mô có thể đạt được thành công, huống chi là giàu ngày càng phát triển. Các giáo sư kinh tế học phần lớn không giàu có. Các nhà Nobel về kinh tế học cũng là những giáo sư ở một mức lương bình thường hoặc vượt trội hơn các giáo sư thông thường, nhưng so với các thương gia là quá nghèo. Các thương gia phần lớn thì không cần phải học nhiều, nhưng họ có cái kiến thức kinh nghiệm truyền đạt từ những thời đi trước, hoặc họ tự tìm tòi rút kinh nghiệm từ những người khác hoặc từ sách vở ứng dụng, và họ có khả năng làm giàu rất nhanh rất dễ so với các khoa học gia, các giáo sư tiến sĩ hàng đầu về kinh tế học. Đây là điều mà chúng ta không thể phủ định. Cho nên thái độ buông bỏ sự lãng tiếc tài sản là một trong những yếu tố quyết định chúng ta có được niềm tin về từ thiện, niềm tin về sự chia ngọt sẻ bùi, niềm tin về giúp đỡ, niềm tin về dâng hiến sở hữu tài sản cho những người có nhu cầu sử dụng để mang lại lợi ích cho tha nhân hoặc giải quyết các vấn nạn khổ đau của họ. Thái độ thứ hai là bố thí rộng rãi với bàn tay sạch sẽ. Khái niệm bàn tay sạch sẽ là chỉ cho các sở hữu mà chúng ta có được á, ban tặng biếu giúp phải là hợp pháp và hợp đạo đức. Ở đây Đức Phật không khích lệ tình trạng một bàn tay làm thiện đang khi bàn tay còn lại làm ác, và cái việc làm thiện để che cái ác vốn không có giá trị nhiều. Đôi lúc có thể dẫn đến những tình trạng lạc dẫn và ngộ dẫn nữa là khác. Về với nhân quả, một tay làm thiện, tay kia làm ác, tính bù trừ của chúng sẽ làm cho chúng ta không còn lại phước quả. Cho nên cả hai tay cùng làm thiện, hai chân cùng làm thiện, giá trị và ảnh hưởng tích cực của nó vẫn cao hơn nhiều. Những kẻ trộm cướp, phạm pháp, lừa đảo, móc quạt, hối lộ, làm những việc sai, dầu thuộc bất kỳ tôn giáo nào, cũng thỉnh thoảng có những thói quen cầu nguyện trước đấng thiêng liêng của mình để mong cho mình được bình an vô sự. Họ không cần phải suy nghĩ, họ nghĩ là giờ tôi dâng cúng cho các ngài, mà khoản tiền này tôi đóng góp cho các cái cơ sở tôn giáo một khoản tiền này, tôi mong được sự bình an. Nhưng mà các khoản tiền đó là đạt được từ những hành động sai trái, phạm pháp. Làm sao có đấng tối cao nào, Phật Bồ Tát nào mà gia hộ được? Nhân quả từ đó quyết định lấy. Cho nên là những kẻ cướp, trộm, lừa đảo, giật giọc, phần lớn đều cầu nguyện trước khi làm các việc bất thiện này, cuối cùng cũng phải ngồi tù hết à, hoặc sớm hoặc muộn. Vì đó ta phải làm bằng một bàn tay sạch sẽ. Thứ ba, ưa thích sự từ bỏ. Sở hữu tài sản á, đồng hành với chúng ta trong một khoảng thời gian của một kiếp người, chúng không thể vĩnh hằng với ta, mặc dầu ta có thói quen nghĩ thế. Nó sẽ xa chúng ta bất cứ lúc nào do vô thường. Ngày nay các sản phẩm do Nhật và những nước tiên tiến sản xuất á, nó có cái tuổi thọ nhất định trong tự thân của nó. Ví dụ cái ly chúng ta sử dụng chứa nước nóng bao nhiêu lần thì ly đó sẽ bị vỡ. Hoặc là không chứa nước nóng, cũng đến một thời gian nào đó nó sẽ bị vỡ. Để tạo cơ hội cho việc tái sản xuất, và nó mới tạo ra sự kích cầu trong tiêu dùng. Chứ còn làm những sản phẩm mà nó quá bền như là xưa nay thì có lẽ là các nhà kinh tế, những nhà đầu tư khó mà có thể làm giàu được. Dân gian Việt Nam có câu một đề ta, ba đề nó. Nó đây là các vật chất, những vật sở hữu. Thì tuổi thọ tối đa của nó là bằng 1/3 của kiếp người thôi. Thực tế là nó có thể ngắn hơn nhiều. Cho nên là phải thích thú sự từ bỏ các sở hữu hợp pháp. Không có nghĩa là phá của, tiêu xài phung phí, mà là từ bỏ theo nghĩa là biết hiến tặng để làm các việc phúc, các việc lành. Vì khi nhắm mắt liệt khỏi đời, tất cả sở hữu ta phải bỏ lại sau lưng, ai tiếc nuối về nó khó tái sinh. Như vậy trong lúc ta còn sống, việc dâng hiến, làm các việc thiện, đóng góp cho các Phật sự, giá trị đó cao quý hơn nhiều. Còn sau khi ta chết đâu làm được gì đâu, mà nó còn có thể trở thành đầu mối của sự tranh chấp nữa là khác. Hai năm trước chúng ta nghe sự kiện bà Nguyễn Thị Phấn đột tử, để lại trên 2.000 tỷ đồng Việt Nam. Và sự kiện này đã làm cho các anh chị của bà đang định cư tại Đức trở thành là đối thủ với đứa con gái nuôi của bà, mà theo luật cô bé ấy trở thành sở hữu hợp pháp vì thuộc về đối tượng thừa kế một, đặc biệt anh chị em thuộc về thừa kế hai. Cuộc chiến tranh pháp lý đó đến giờ vẫn chưa có hồi kết. Giá mà khi còn sống bà ấy biết chia sẻ trong số 2.000 tỷ đồng của mình cho các hoạt động từ thiện, cho các trung tâm từ thiện, cho các hoạt động tâm linh, Phật sự, có lẽ là nó lệ lạc biết bao nhiêu người. Rồi có nhiều người người ta muốn giấu đi cái sự giàu sang, và bà ấy giấu rất khéo. Theo kiểu đó, thỉnh thoảng bà giả vờ đi mượn tài sản, tiền bạc ở những nhà lân cận, ở làng xóm, để không ai chú ý với bà. Bà ăn mặc rất sòn sỉnh, không có chi tiêu ăn xài gì hết. Sở hữu một cái gia tài 2.000 tỷ như thế mà nhiều người cứ nghĩ bà thuộc hạng trung lưu bình thường thôi, chứ không có gì là đặc biệt hết. Khi bà chết, tranh chấp về cái quyền kế thừa mới làm cho mọi người vỡ lẽ rằng bà này quá kín đáo, quá khéo léo, khéo đến độ không ai biết. Như vậy từ bỏ theo kiểu bố thí cúng dường đang lúc chúng ta còn khỏe mạnh, sáng suốt để quyết định, lượng định được những gì nên phát tâm, nên đầu tư, nên đóng góp vẫn tốt hơn rất nhiều lần so với việc khi chúng ta nhắm mắt xuôi tai, người thừa kế hợp pháp của chúng ta sẽ sử dụng những gia tài đó. Chúng ta chẳng biết rằng là họ sẽ sử dụng như thế nào, rồi cái khối tài sản tiền bạc đó sẽ đi về đâu. Tính rủi ro ở trong việc phân chia đó là rất cao. Thái độ 4: hoan hỷ và sẵn lòng ban tặng khi được yêu cầu. Đây là thái độ tối thiểu. Tự mình phát tâm trước khi được yêu cầu là quá khó đối với nhiều người, mà Đức Phật thường gọi là hoan hỷ trước khi làm. Chúng ta thấy rõ được động cơ làm, thấy rõ được giá trị của việc làm, cho nên chúng ta tình nguyện làm, không cần phải vận động. Còn những người tiếc nuối đó thì phải vận động. Đôi lúc đó, phải nói nhiều lắm thì người ta mới có thể phát tâm được, mở lòng được. Cũng có rất nhiều người có phước báo, khi vận động cái gì là dễ như ăn cơm bữa vậy. Thượng tọa Thích Minh Phát ở chùa Ẩng Quang trước đây là một trong những người có phước báo. Sau những năm 75 đó, thì các chùa phần lớn là không có gạo mà ăn, do kinh tế trong nước quá nghèo, bị cô lập, cấm vận. Các Phật tử không dám đi chùa, sợ bị liên lụy với tôn giáo. Khó khăn có mặt khắp mọi nơi, nhưng Thượng tọa Thích Minh Phát làm Phật sự từ thiện rất dễ dàng. Chúng tôi chứng kiến một hai lần cái cách thượng tọa vận động, không cần phải viết một thông báo nói rõ động cơ, lý do, mục đích. Thượng tọa chỉ nói: bà A cho 100 bao gạo, bà B cho mấy chục triệu, bà C cho bì gói. Các bà đó: thầy ơi, lúc này con khó lắm thầy. Rồi bà ráng đi. Dạ dạ dạ, con sẽ ráng. Xong. Rất đơn giản. Hòa thượng Thích Trí Quảng không hề vận động trong các Phật sự của hòa thượng. Xây ngôi chùa Hoa Nghiêm 2 to như thế, vĩ đại như thế, không hề có một thông báo và vận động chùa xây xong trước thời gian dự kiến. Đó là đại phúc báo. Các đệ tử có phước duyên lớn tấp nập quay về nương tựa theo sự hướng dẫn tu học của hòa thượng, đó là cái duyên phước lâu đời rồi. Có thể là ở một kiếp nào đó hòa thượng từng là đại gia ban phát sở hữu tài sản chia sẻ cho những người bất hạnh quá nhiều rồi. Bây giờ cái quyến thuộc bồ đề đó sanh lại, làm được con người giàu sang phú quý, gặp hòa thượng là muốn phát tâm thôi. Đó là nhân quả. Cũng làm Phật sự giống như nhau, nhiều hòa thượng, nhiều ni trưởng vận động khô cổ khai nước miếng mà cái người ủng hộ chẳng bao nhiêu. Không phải là những vị đó thiếu tu, cũng tu ngon lành, tu đàng hoàng, tu bài bản, nhưng mà cái nhân phước duyên ở đời trước đó ít, là kiếp này đó cũng chừng đó mà người ta không phát tâm. Trong kinh có kể một cái câu chuyện, có một số tỳ kheo á xui mạt riệp, tức là phước duyên về bố thí cúng dường quá ít đi ở nhiều kiếp trước, là kiếp này đó giàu tu rất ngon lành, mà khi đến phiên của vị đó là cái người phát tâm cúng hết. Thấy như vậy đó thì ngài A Nan mới hướng dẫn: thôi kỳ này đó ông ngồi kế tôi, tôi thì ngồi gần Đức Phật, người ta cúng cho Phật rồi đến cúng cho tôi, đến cúng cho ông thôi. Thì ông cũng ngồi kế A Nan, ta cúng cái bữa đó cái ông, cái người phát tâm cúng ta đảo cái vị trí cúng Phật xong, cái ta quay xuống dưới ta cúng lên, cái đến phiên ổng hết. Rồi có lần A Nan sắp xếp cho ông ấy làm thị giả Đức Phật, để khi ta cúng Phật ta cũng cúng luôn thị giả. Thì bữa đó người đó ta chỉ có đủ một phần cúng cho Phật thôi, đến ông này ngáp gió. Đó là một ví dụ cho thấy là cái phước duyên ở tiền kiếp khác nhau, dẫn đến các cái phước quả ở kiếp này cũng là chênh lệch. Thích thú về sự từ bỏ, tức là phát tâm hiến cúng đó, nó làm cho phước báo của cái động tác bố thí cúng dường đó tăng trưởng. Tại vì nó ở đây chúng ta thấy là cái khối lượng tài sản được dâng hiến tỷ lệ thuận với cái lòng phát tâm, tức là mở lòng thật sự chứ không phải bất đắc dĩ mà cúng, cũng không phải cầu danh mà cúng, cũng không phải bị ép buộc mà cúng, cũng không phải vì si mê mà cúng, cũng không phải vì sợ hãi mà cúng. Các động cơ vừa nêu là tích cực trong bố thí và cúng dường. Ở đây ta hiểu được, cho nên đó, hoan hỷ và thích thú trong sự từ bỏ qua các hành động bố thí cúng dường. Cho nên là ai yêu cầu, ai mời gọi, người phát tâm sẵn sàng làm vì phước đến họ, thay vì họ phải đi tự tìm kiếm chỗ mà hiến cúng. Tại vì có mời gọi mà không uống cúng là quá uổng. Đến lúc lại trong bài kinh này đó, Đức Phật cho thấy ba dấu hiệu của một người có niềm tin về đạo đức, phước báo, về giá trị cao quý và đời sống cao thượng. Đó là thích thấy gặp được những người có đức hạnh, thích nghe được chánh pháp, thích bố thí và cúng dường. Thì ba điều đó nó sẽ mở cửa cho các giá trị khác có mặt. Đó là thích tu, thích chuyển hóa, thích làm các việc thiện khác có giá trị tương đương hoặc cao hơn. Như vậy khái niệm tính chủ được hiểu trong Phật giáo là người thích gặp, tiếp xúc, trao đổi với những bậc có giới đức, là người thích tiếp xúc để học hỏi chánh pháp và những kiến thức cao quý từ những người có giới đức, là người thích phát tâm chia sẻ các sở hữu tài sản của mình cho các Phật sự, cho xã hội để giải quyết các phát nạn, nỗi khổ niềm đau của kiếp người. Chỉ tính chủ không có nghĩa đơn giản là người có niềm tin và Phật pháp là đủ. Cái đó là khái niệm quá nhỏ, quá hẹp, mặc dù là căn bản. Tại chùa, trong các buổi phục nguyện của các khóa kinh đức, thì các thầy, các sư cô thường nói: nay có tín chủ gì đó, xin cầu an cho gia đình, liệt tên ABC, xin cầu chiêu cho các hương linh, những người quá giảng trong họ tộc. Cái định tín chủ đó là một sự khích lệ thôi. Còn tín chủ theo nghĩa mà Đức Phật dạy, đó là người có được niềm tin, thích tiếp xúc các bậc cao quý, thích nghe chánh pháp, thích làm các việc lành. Và chắc chắn khi thực hiện được ba biểu hiện của niềm tin, chúng ta sẽ đạt được năm lợi ích của niềm tin như được trình bày trong phần đầu của pháp thoại này. Kính chúc tất cả được an lành và trở thành những người có niềm tin cao quý. Còn khoảng 15-20 phút xin chia sẻ các câu hỏi. Hỏi: xin thầy hoan hỷ giải đáp thắc mắc sau đây. Thái Lan là một nước lấy đạo Phật làm quốc giáo. Người Thái Lan từ nhỏ được gửi vào chùa dài 3 tháng để sống đời xuất gia. Vậy tại sao đất nước Thái Lan chẳng những không hòa hợp mà liên tục diễn ra các cuộc biểu tình giữa các đảng phái đối lập? Vậy một đất nước lấy đạo Phật làm gốc thì có thật sự mang lại sự yên ổn cho một quốc gia hay không? Chắc chắn là có. Ở mức độ này hay mức độ khác, hoặc nhiều hoặc ít, Và điều đó nó lệ thuộc vào cái việc cái cộng đồng của quốc gia đó tiếp thu đạo Phật ở mức độ nào, tiếp thu với mức độ tín ngưỡng, tiếp thu với mức độ thích nghe giảng, tiếp thu với mức độ thích thực tập, tiếp thu với mức độ chuyển nghiệp trên nền tảng những lời dạy cao quý của Đức Phật. Ở bất kỳ một quốc gia nào trên tổng số 185 quốc gia trên toàn cầu, ở năm châu lục, việc tranh chấp các quyền lợi chính trị giữa các đảng phái, tranh chấp quyền lợi kinh tế giữa các cộng đồng và các doanh nghiệp, tranh chấp các quyền lợi dân sự giữa những con người với nhau bao giờ cũng có. Trong Kinh Trường Bộ, Đức Phật khẳng định nguyên do vua tranh chấp với vua, quan tranh chấp với quan, thương gia với thương gia, con người với con người là vì con người vẫn còn sống với bốn tâm lý tiêu cực: tham lam, giận dữ, si mê và chấp thủ. Đó là nguyên nhân của các sự tranh chấp, mà nặng nhất là tranh chấp chính trị, chứ không phải đất nước đó là có Phật giáo hay không có quốc gia không có Phật giáo, đất nước là Công giáo hay không có Công giáo. Cái nghiệp chấp là nghiệp của con người. Trong vòng 80 năm qua, Thái Lan đã chứng kiến gần 20 cuộc đảo chánh dưới sự can thiệp của quân đội, và đó là một cái lịch sử tai tiếng của nước này. Phần lớn những người thuộc đảng đối lập á, chê bẩn nếu họ không lấy cái lương tâm và cái lợi ích dân tộc lên làm đầu. Mục đích của các cuộc chê bẩn là làm sao loại trừ đảng đối lập hoặc tạo một hình ảnh đen tối ở đảng đối lập, và những người đầu sỏ của những cái hoạt động như thế rất khéo léo thuyết phục quần chúng để mục đích là phục vụ cho các quyền lợi và lợi ích nhóm thôi. Nhưng mà quần chúng thì đâu biết được những vấn đề này, người ta nghe giải thích làm sao lọt lỗ tai là người ta tham gia, và đám đông tham gia đó trở thành nạn nhân của những lý thuyết mà lợi ích của nó không cho đại đa số. Là khi đạo Phật chủ trương á, phải mang lại cái phúc lệ an lạc hạnh phúc cho số đông, còn các đảng phái là phục vụ cho lợi ích nhóm, dù là đảng nào, trong giai đoạn nào, chính thể nào. Từ năm 2006, Thái Lan có biến cố đảo chánh thủ tướng. Và dòng họ của thủ tướng bị đảo chánh này đó, lại có tối thiểu là hai người lại tiếp tục làm thủ tướng. Một người đó thì bị trút phế là do vì tham gia quảng cáo trên TV, vốn là vi hiến, do thiếu kiến thức mà thủ tướng này bị trút phế. Là anh rể của cựu thủ tướng Thái Lan, Thạc Sỉn. Còn nữ thủ tướng Dinh Lắc là em ruột của cựu thủ tướng Thạc Sỉn. Bà đang nỗ lực xây dựng sự hòa giải giữa hai thành phần trí thức và dân giàu qua hình ảnh mặc áo vàng, và thành phần nông nghiệp và nhà nghèo qua hình ảnh chiếc áo đỏ. Nhưng mà hai năm qua thì bà tạm yên ổn. Gần đây đó thì đảng của bà giới thiệu cái dự luật ăn xá mà theo đảng đối lập là mở cửa cho Thạc Sỉn quay trở về nước sau cái cuộc đảo chánh 2006 và bị cáo buộc tham nhũng và bị tuyên phạt vắng mặt 2 năm tù. Và từ điều đó đảng đối lập đã lấy cái cớ giấy khởi lên các cuộc biểu tình. Nhưng mà vì bà này quá mềm mỏng cho nên đó là dùng giải pháp tình cảm để giải quyết thôi, không dùng phương pháp chấn áp biểu tình. Cho nên cái cơn sóng biểu tình ngày càng lan rộng và có thể làm tê liệt Bangkok như nó đã từng tê liệt trong vòng hơn một tháng qua. Và theo đạo đó lập từ ngày 13 tháng 1 2014, sắp tới đó sẽ đóng cửa Bangkok làm thủ đô hoàn toàn tê liệt để buộc nữ thủ tướng Vinh Lắc phải từ chức và để cản cái cuộc tổng tuyển cử vào ngày 24 tháng 2 2014 sắp tới. Đó là các quyền lệ lợi ích nhóm thôi. Một đất nước gần 70 triệu mà chỉ có 200.000 người tham gia biểu tình làm tê liệt kinh tế của nước này, rõ ràng đó không phải là số đông. Cựu phó thủ tướng lãnh đạo phong trào biểu tình này đó thuộc đảng Dân Chủ, tức là đảng đối lập, mà trong vòng 20 năm qua, trong các cuộc tổng tuyển cử, đảng này chưa từng giành phần chiến thắng. Do đó biết có tổng tuyển cử vào ngày 24 tháng 2 tới thì họ cũng là thất bại nữa thôi, do đó phải chia bẩn. Mâu thuẫn sắc tộc, mâu thuẫn cộng đồng giữa các giai cấp giàu và nghèo nước nào cũng có. Nhưng mà chính trị khéo léo biết khai thác đánh động vào các cái tâm thức mâu thuẫn đó, có thể giấy khởi những cái bất ổn xã hội. Cho nên đất nước Thái Lan khó khăn về kinh tế, khủng hoảng về chính trị, và nhường các cơ hội đầu tư đó lại cho Việt Nam bằng các cuộc biểu tình này chỉ là một thiểu số, chứ không phải là 70 triệu người dân Thái Lan thuần Phật giáo còn lại. Cũng may là đất nước này đó lấy Đạo Phật là quốc giáo, chứ nếu mà lấy một tôn giáo nào khác thì các cuộc biểu tình mang tính loại trừ và phục vụ cho lợi ích nhóm đó có thể còn kinh khủng hơn nữa, có thể còn xấu xa hơn nữa, có thể để lại những cái di hại to lớn hơn nữa. Dù sao người có tu học Phật á vẫn còn biết được nhân quả, rồi biết được những cái quả xấu có thể đến với mình, do đó ít nhất họ có những cái kiềm chế nhất định, còn hơn là những người cho rằng là chết là hết, hoặc là tin rằng là thế giới này sau khi chết chỉ có hai cảnh giới: tái sanh vào thiên đường nếu là con chiên trong đàn, tái sanh xuống quy ngột nếu là con chiên ngoài đàn. Do đó biểu tình chống đối lẫn nhau là một điều bất hạnh, đang khi Đức Phật khích lệ một trong 7 điều kiện để dẫn đến sự cường thịnh một quốc gia, đó là thường xuyên hội họp trong tinh thần đoàn kết và giải tán trong tinh thần đoàn kết. Ở đây họ chỉ hội họp biểu tình trong tinh thần chống đối và giải tán trong tinh thần chống đối, đi ngược lại lời Phật dạy. Chứ phải nếu mà họ làm đúng lời Phật dạy thì làm sao có những việc này? Các bất đồng có thể thương thuyết bằng con đường tri thức, văn hóa và ngoại giao chính trị, chứ không phải làm tê liệt kinh tế. Gần 200.000 người tham gia đó đã không có cái tư duy sâu sắc này, cho nên họ đã trở thành nạn nhân của những mâu thuẫn chính trị, và họ lại biến đất nước Thái Lan trở thành nạn nhân, và 70 triệu người còn lại cũng lại tiếp tục trở thành nạn nhân của 200 người tham gia biểu tình này. Rồi không biết tương lai của Thái Lan sẽ đi về đâu. Đảng lãnh đạo Campuchia cũng bị tương tự như Thái Lan. Đảng đối lập do Rensi lãnh đạo đã giấy khởi bắt chước cái phong trào biểu tình ở tại Thái Lan để làm tê liệt thủ đô Campuchia. Nhưng chính quyền Campuchia đã dùng dùi cui tấn công đám biểu tình, cuối cùng đám biểu tình phải chạy toán loạn và không có cơ hội để giấy khởi những cuộc biểu tình lớn hơn. Đó là hai cái phản ứng rất khác nhau giữa hai quốc gia chia sẻ cùng một biên giới. có cùng quan điểm chấp nhận đạo Phật nguyên thủy làm là quốc giáo. Những bất ổn chính trị đã làm cho các quốc gia bị dướng kẹt vào đó tê liệt về kinh tế, để lại một cái hình ảnh rất ám ảnh và xấu đối với trường thế giới. Do đó theo Phật giáo, chúng ta phải làm việc trên tinh thần hòa hợp, giải quyết các bất đồng cũng trên tinh thần hòa hợp, vì lợi ích cho số đông, vì lợi ích cho quốc gia và dân tộc. Câu hỏi: ở nhà tôi có nuôi những con vật trong nhà như chó và mèo, vì không muốn chúng sinh sản, vì điều kiện không cho phép nên tôi đã đem chúng đi thiến. Giờ biết Phật pháp, tôi thấy hành động như trên là tàn nhẫn và đang gieo nghiệp. Xin thầy cho biết cách để chuyển những nghiệp đó. Thiến chúng thì thực ra cũng không có nghiệp gì nặng, tức là làm cho chúng không có cơ hội để có con cái thôi, mà chuyện đó cũng đã lỡ rồi. Thì bây giờ nếu mình muốn chuyển nghiệp thì cố gắng đi làm các nghiệp phước thiện, bảo hộ sự sống, chăm sóc sự sống cho con người, hòa mình cho thế giới, thương yêu các loài động vật, cứu sanh thả vật, làm những việc đó và hồi hướng trực tiếp cho cái nghiệp này thì nó được kết thúc thôi. Đức Phật á, trong các kinh không cho phép các tu sĩ nuôi gia súc trong chùa vì sợ vướng bận tâm lý. Người nuôi chó mèo á, ít nhiều gì cũng có những cái thành kiến với những con người xung quanh. Dĩ nhiên có nhiều người nuôi gia súc á, vì một cái tình thương thuần túy thôi, họ vẫn có mối quan hệ tình cảm với những người thân thương và làng xóm theo hướng tốt lành. Có nhiều người nuôi gia súc á, là vì họ không thể chơi được với bất cứ một người nào dù người thân của mình. Họ nghĩ rằng là nuôi gia súc chúng còn biết ơn, chúng còn biết quắt đuôi, chúng còn biết chào mừng. Còn con người đó sau khi giúp đỡ đôi lúc ăn nói ứng xử rất là bạc bẽo. Đó là những thành kiến không nên có. Đức Phật không có những quy định cụ thể cấm hay cho phép người tại gia nuôi hay không được nuôi gia súc. Có nuôi thì có vướng bận. Những người độc thân mà nuôi gia súc vướng bận cảm xúc và tình cảm và các con vật đó rất lớn. Quý vị cứ ra đường mà nhìn đến các công viên, sáng sớm á, người nuôi gia súc phải dẫn nó đi. Đôi lúc là tập thể dục cho chính mình không dám tập, mà cầm một sợi dây quắt vào cái cổ của con chó đi một tiếng đồng hồ. Đang khi đó cha mẹ mình mà nhờ mình dắt qua đường một ngày 5 phút thôi chưa chắc đã làm được. Nó có những sự thật rất phũ phàng. Hoặc là có nhiều người nghèo bất hạnh càng đến bàn tay chăm sóc chúng ta trong vòng 10 phút thôi, chưa có được mấy người làm công việc đó ở các trung tâm, nhưng mà người nuôi gia súc sẵn sàng làm công việc đó mỗi ngày với những niềm vui. Rồi tắm chó, tắm mèo, cho chó ăn, cho mèo ăn, chăm sóc sức khỏe cho chúng, nhất là phương Tây. Mèo mà bị bệnh, chó mà bị đau, họ dẫn đến bác sĩ thú y, mà tiền điều trị đó lúc đó là mấy trăm đô cho mỗi một lần. Họ mua các thực phẩm, họ mua nhà về, mua áo về, mua nhiều vật chơi về cho các con gia súc. Ai đi du lịch phương Tây đến các nhà người thân thì thấy rõ việc này lắm. Nhưng mà những người như thế đó lại không dám hoặc có cảm giác nhòm gớm khi chăm sóc những người nghèo, mà mùi tanh hôi của họ tỏ ra từ cơ thể. Đó là phân biệt đối xử đó. Cho nên theo tinh thần Phật dạy đó thì phục vụ con người đó nên được ưu tiên, kế đến mới là các con vật. Vì giá trị của con người cao con vật, mà giờ Phật tính của con người và con vật là bình đẳng, chỉ khác nhau về tính thời gian trong sự nỗ lực chuyển hóa thôi. Do đó, nếu chúng ta biết cách, cũng với một cái quỹ thời gian của kiếp người rất ngắn ngủi, việc phụng sự con người, giúp cho con người nhổ niềm đau, mang hạnh phúc, lệ lạc gấp trăm lần so với việc ta giúp cho một con mèo, con chó có được ba bữa ăn, không bị ghẻ lỡ, vui chơi giải trí ở các công viên. Sự lựa chọn là ở chúng ta mà thôi. Hỏi: xin thầy cho biết người mẹ bụng bự có ảnh hưởng đến nghiệp của con trai hay không? Người mẹ bụng bự là kết quả của lối sống, chế độ ăn uống, làm việc không thích hợp, căn bản là ít vận động, hoặc là ăn không kiêng cử, ăn quá nhiều các chất béo, chất ngọt, chất tinh bột, hoặc là cơ địa của người đó đó nó có cái khó khăn cho việc chuyển hóa các thực phẩm được đưa vào trong cơ thể, hoặc bao gồm cả hai, hoặc bao gồm cả ba. Việc đó trước nhất là ảnh hưởng xấu đến tim mạch, tiêu hóa, sức khỏe của đương sự, và làm cho người đó dễ dàng bị bệnh, tốn tiền, tốn của, tốn tài sản để điều trị. Còn việc đó thì đâu có ảnh hưởng gì đến con cái. Người mẹ, người cha có mảnh khảnh, đẹp trai, đẹp gái, chân dài cũng đâu có ảnh hưởng phước báo gì đến người con. Nếu có chăng á, là do gen di truyền thì đứa con đó cũng thừa hưởng được một thân tướng đẹp đẽ. Mà thân tướng đẹp đẽ theo Đức Phật là một phước tướng. Mà phước tướng là một trong những cơ hội để chúng ta dễ được thành tiến, dễ ký được hợp đồng, dễ thành công trong ngoại giao, và dễ đạt được các mục đích ở trong công việc. Có chăng là ở chỗ đó. Còn người mẹ bụng bự, người cha bụng phệ thì đâu có ảnh hưởng gì đến công ăn việc làm của các con cái. Câu hỏi này cho thấy quan điểm dân gian là mê tín, và sự đồng thuận mê tín đó đã gây ra rất nhiều các nỗi sợ hãi và kiêng cử ở người phàm. Tu học Phật, chúng ta có cơ hội giải phóng các mê tín, các kiêng cử, các sợ hãi không đáng có, nhờ đó sống được hạnh phúc hơn. Hỏi: vừa qua chúng tôi gồm 4 chị em gái và chị dâu cùng các cháu ở chung căn nhà do cha mẹ để lại. Ngôi nhà đã lâu năm, do vậy hư hại rất nhiều. Chúng tôi không đủ khả năng xây dựng, sửa chữa nên đã bán đi. Sau đó 3 chị em gái gom lại mới đủ mua một căn nhà mới, sửa lại để ở. Nay đã sửa xong, chúng tôi đã về ở chung lại gặp phải nhiều điều phiền não. Khi nghĩ về căn nhà của cha mẹ, luôn cảm thấy có lỗi với cha mẹ và rất buồn vì thường thích quay về nơi cũ. Trong khi đó, tôi lại thấy ở những nơi mới không phải là nơi của mình và không muốn ở đó. Xin thầy giải thích phải làm sao để giải quyết những vấn đề nêu trên. Đây cũng là một loại mê tín khác. Mê tín theo hướng là đổ thừa. Đổ thừa là một thói quen mà người bị vướng kẹt đó sẽ không có nỗ lực để tháo mở nguyên nhân chính. Đổ thừa này có gốc rễ từ mê tín dị đoan, do chúng ta đi xem thầy bói, phong thủy, địa lý, đồng bóng, vân vân, cho rằng là chúng ta về nhà, rồi vào nhà, rồi khánh thành nhà, hay là ăn mừng nhà vào những năm, tháng, ngày, giờ thuộc cung xấu. Cho nên á, gia đình trở nên lục đục, làm ăn ngóc đầu không lên, và mọi việc á, tình cảm á, trở nên gập ghềnh. Đó là mê tín. Thực ra năm, tháng, ngày, giờ không ảnh hưởng chi đến cá tánh và lối sống của con người. Các mâu thuẫn về cá tánh, lời qua tiếng lại, tranh chấp quyền lực, cãi lộn, đánh lộn, thư kiện đấu đá nhau là do hoặc tham lam, hoặc giận dữ, hoặc si mê, hoặc chấp thủ thôi. Có điều là vì nó xảy ra sau khi chúng ta về nhà, từ đó chúng ta có một cái ngộ nhận loại suy mang tính kéo theo, do vì ở nhà mới việc này có mặt, cho nên việc có mặt này là kết quả của việc ở nhà mới. Đó là một cái loại suy mang tính hình thức, không phản ánh quy luật nhân quả trong đó. Còn gia đình mà mâu thuẫn với nhau thì ở nhà cũ nhà mới gì cũng thế. Còn việc bán nhà cũ qua nhà mới, nhà cũ do cha mẹ để lại, cũng không có cái gì được gọi là bất hiếu. Cho nên bán cái đó đi ăn chơi, đang khi cha mẹ mình dành dụm các ca các cụm từng đồng tất các bạc mới có được căn nhà thì cái đó mới là bất hiếu. Còn vì nhu cầu sự sống, chúng ta đổi hoàn cảnh sống, đổi địa điểm sống là chuyện bình thường. Do đó không nên tiếp tục rai rứt ân hận về việc đã bán nhà. Vì việc bán nhà đã bán rồi, có muốn quay trở về cũng không được, muốn mua lại cũng không được, vì tốn tiền. Còn các vấn nạn xảy ra trong ngôi nhà mới, để giải quyết theo lời Phật dạy, chúng ta phải phân tích các nguyên nhân chính, nguyên nhân phụ và các hỗ trợ duyên, xem là do đâu mà nó như thế. Do hai bên không biết nhường nhịn nhau, do một bên chơi ghét, một bên đó bị ức chế tâm lý, do bị tác động của người thân, do kinh tế gia đình bây giờ quá khó khăn, tính tình dễ cáu gắt, dễ bực dọc, hoặc là có thể do một yếu tố nào khác nữa. Sau khi truy nguyên được nguyên nhân, khắc phục các nguyên nhân thì hậu quả tương tự sẽ được khắc phục. Đó là cách giải quyết vấn đề được Đức Phật trình bày trong kinh Chuyển Pháp Luân. Thừa nhận hậu quả, phân tích nguyên nhân, thừa nhận sự an lành và thực hiện nó bằng bát chánh đạo. Bây giờ ở đây chúng ta phải có nhận thức đúng, tư duy đúng. Tin tưởng và mê tín gì đâu là tư duy sai, nhận thức đó là nhận thức mê tín. Và để khắc phục thì chúng ta phải có lời nói đạo đức, hành động đạo đức và nghề nghiệp đạo đức, nó sẽ góp phần chuyển nghiệp. Và để hỗ trợ thì chúng ta phải có cái nỗ lực đúng cách để giải quyết các vấn nạn. Chúng ta phải điềm tĩnh hơn để giữ lời nói, giữ hành động của mình. Và chúng ta thực tập thiền để cho tâm được bình an và không chấp nhất, không để ý thị phi, không ăn thua đủ, thì các vấn nạn đó sẽ được kết thúc rồi. Bát chánh đạo có thể được áp dụng một cách rất hiệu quả trong việc giải quyết các vấn nạn của con người. Thì đó là một vài câu hỏi cho ngày hôm nay, xin kết thúc tại đây.